Phần 2. Hơn một chục chiếc xe ngựa bóng loáng có rèm nhiễu tía xung quanh, nối nhau lốc cốc chạy cả đêm trên đường Thiên Lý. Xả ích ăn bận như lính triều đình, nón chóp bạc, áo có chữ phúc, chân giày cỏ, quấn xà cạp điều. Rạng sáng thì tới đường rẽ vào huyện Vụ Bình, nghe tiếng trống tùng tùng lại thêm thanh la vọng lại. Lan vạch rèm thấy cờ ngũ sắc cắm hai bên, phường sư tử đang múa, không khí như ngày hội. Ông già, bà cả, con gái, trẻ con đứng thành hàng, trông họ nhếch nhác đáng thương. Một bà cụ nói to, tiếng lọt vào tai Lan, đón xong thì lĩnh tiền ở đâu nhỉ? Chẳng biết quan huyện phát cho mấy trinh, nhưng cô hài lòng. Quan huyện không để dân bụng rỗng đón khách là tốt rồi. Xưa nay họ sợ quan phủ, sợ cả quan Tây, nhưng không có tiền thì viện mọi lý do từ chối. Vì thế cô cho ký về trước đưa tiền. Gây thanh thế bằng tiền là nhanh và dễ. Xe dừng trước cửa huyện đường, tri huyện Trần Trọng Chí đã đợi sẵn. Lan vén rèm bước xuống, trông cô rực rỡ, lộng lẫy, nổi bật giữa vùng quê xám xịt. Chào bà quan tư, danh tiếng bà vọng về Vũng Chiêm chũng này từ lâu, nhưng hôm nay chúng tôi mới được diện kiến, thật là phúc đức cho huyện nhà. Tri huyện này ăn nói khéo gớm, chả biết có xỏ xiên gì mình không. Thưa bà quan tư, chúng tôi đưa dân ra đón bà từ canh tư cơ ạ. Ơn ông quan huyện đã thịnh tình đón tiếp, mời bà vào nghỉ và xơi chén chè ướp sen cho đỡ mệt. Ngài chu đáo quá. Tri huyện gầy nhom, mắt một mí lúc nào cũng xoay như trong chóng đón gió. Ông ta tự tay rót nước, mùi chè quyện với mùi thơm thanh tao của nhị sen thật dễ chịu. Từ ngày lấy Lắc Lăng, cô uống cà phê, chén chè sen cho cô cảm giác khác lạ. Nghề ướp chè sen ở huyện này đúng là danh bất hư truyền trong thiên hạ. Các nhà buôn Hà Thành vẫn tự ướp và xuất khẩu sang Hương Cảng, nhưng sang bên đó họ cho đóng hộp, làm nhãn rồi bán cho khách. Rồi cái hộp ấy lại lộn về xứ ta, ai cũng khen ngon, nhưng có biết đâu nó là của ta. Chè Hà Thành cũng ngon, được nước, nhưng không được hương như ở xứ ta đây. Lan nịnh quan huyện. Thưa bà quan tư, các cụ nhà ta sành lắm, cây sen ở Vũng Đồng Trũng, nước đọng nhụy bao giờ cũng thơm hơn sen trong hồ. Bà quan tư quả là người biết thưởng chè. Thưa bà, đinh các làng chờ từ sớm ở sân sau, chắc bà sẽ ngạc nhiên, đông vô kể ạ. Vậy thưởng xong chén này ta ra luôn, làm sớm kẻo nắng, rồi cũng để họ còn về làm việc nhà. Bà quan tư xót dân thế thì huyện tôi được nhờ. Nói xong tri huyện quay sang nhìn Lan, ý như tôi làm tốt thế, bà phải có thưởng cho tôi. Lan hiểu ý cười. Người ta bảo tôi cười với ai là người đó có lộc. Vậy là ông có lộc rồi đấy. Ký Lục chạy vào. Thưa bà, mọi việc đã xong, mời bà ra ạ. Dù quan huyện khoe, nhưng Lan vô cùng bất ngờ. Cả một rừng tráng đinh, cô thầm nghĩ, thế này chẳng lo thiếu phu. Đàn ông làng Bình Thơ nghe mộ phu cũng rủ nhau đi. Tháng 3 ngày 8, công việc đồng áng rỗi rãi, lũ trẻ đã phải trèo vào trong bồ mới xúc được nắm thóc mang say rồi. Lan mặc quần lĩnh đen, áo năm thân màu đỏ cài khuy, khăn nhiễu điều, tóc bỏ đuôi gà, đứng trên một gò đất cao mới đắp, giọng tròn mà âm đanh. Thưa các bác, các chú, các anh, các em, tôi là Tư Hồng, chủ công ty thầu khoán Tư Hồng An Nam. Công ty tôi vừa trúng thầu phá tường thành Hà Nội, vì thế tôi cần tuyển 1.000 phu tuổi từ 17 đến 45. Công việc cụ thể là dùng xà beng, cuốc chim phá tường, chở đất lấp hào, lấp ao hồ, một số thì đẽo gạch và làm các việc vặt khác. Để công việc tiến triển thuận lợi, tôi sẽ chia thành từng đội, mỗi đội có 4 tổ, mỗi tổ có 4 nhóm, mỗi nhóm 8 người. Nhà thầu có lán cho phu ở, cơm nhà thầu nấu cho ăn 3 bữa, phu sẽ được trả công 3 xu một ngày. Nhóm trưởng 3 xu 2, tổ trưởng 3 xu rưỡi, đội trưởng 1 hào 1 ngày. Nhiều huyện ở các phủ khác nhã ý muốn đón tôi về, nhưng tôi sinh ra lớn lên ở vùng đất này nên tôi muốn mang việc về quê hương mình. Nếu mộ không đủ, tôi mới đi nơi khác. Tôi có 10 bàn đăng nhập, các thầy ký sẽ nhìn người cất nhắc làm trưởng nhóm và tổ trưởng, còn chức đội trưởng do tôi chọn. Ai nghĩ mình phù hợp tôi đón chào, ai thấy công xá thấp không làm cũng chẳng sao. Kế chia thành đội, tổ và nhóm là do chồng cô bày cho, bắt chước kiểu chia binh của quân đội Pháp. Chờ không có tiếng lao sao, Lan nói to: "Giờ xin hỏi công xá như vậy có được không?" Tiếng đáp lại vang cả một góc trời: "Được." Một nhóm toàn người trung tuổi, áo nâu cũ, tóc búi rối bàn tán: "Chủ cho ăn, có chỗ ngủ, đi Hà Nội nhà thầu chịu tiền, được quá còn gì." Đám trai mới lớn háo hức, một anh người thấp, cổ to, đùa: "Chuyến này đi cố gắng xem cái ấy của con gái tỉnh thành có khác ở quê không." Tất cả cùng cười ha hà. Bốn ông tách hẳn đám đông không hào hứng. Công thấp hơn làm thợ đấu, nhưng khan việc thì làm cũng được. Đám đinh bình thơ té ngửa quay lại một góc. Một ông gầy guộc, mắt trắng dã bô bô: "Tưởng Tư Hồng là ai? Té ra là con đĩ cầu nôm. Về thôi anh em ơi." Một ông đứng tuổi níu kéo: "Cứ vào đăng ký, nó có biết ai vào ai đâu." "Nó không biết, nhưng về làng họ hàng nhà nó khinh cho, chửi con cháu người ta, giờ lại bám váy đĩ." Ông mắt trắng giã giọng xin xít. Một trung niên lên tiếng: "Ai về cứ về, tôi đăng ký. Nhà tôi húp cháo chục ngày nay rồi. Hôm trước con vợ ra thành Nam xin chân nhuộm sợi cho hãng dệt mụ Bá Chín Hội, công 1 xu mà phải tự lo ăn, tự lo ở. Đi làm ngày 3 xu còn có thể mua cái chùm, gần 50 vẫn chưa có nổi. Ra thiên hạ chả sao, về làng cũng nhục lắm." Ghi chú: cái chùm tức là chức mua bằng tiền, làng bán cho đàn ông ngót nghét 50 tuổi. Chức này chỉ có ở vùng Sơn Nam Hạ. Hết ghi chú. Nhìn quanh, trung niên này thì thầm: "Này các vị ơi, chả thấy người nhà con đĩ cầu nôm đâu nhỉ." Ông mắt trắng giã ra điều rành chuyện: "Cả họ tuyệt giao rồi, về quê cấm bước vào nhà thờ tổ." Một tráng đinh tiếp lời: "Tôi chưa vợ, nhưng cũng muốn kiếm chút tiền mua chức lành." Ghi chú: đàn ông dưới 30 tuổi có quyền mua chức này, mang tính tượng trưng. Hết ghi chú. Không có gái làng chê bạch đinh không lấy. Này các bác, con đĩ cầu nôm lấy quan tây lắm tiền thế, còn mộ phu làm gì nhảy? Ông trung niên tỏ vẻ hiểu biết: thời buổi nhố nhăng, tiền là trên hết, không có tiền nói chó nó nghe. Ông mắt trắng im bặt. Chi huyện Trần Trọng Chí đứng lên gò đất xua xua tay ra hiệu im lặng rồi oang oang: dân huyện Vụ Bình vô cùng biết ơn bà quan tư mang phúc về cho huyện nhà. Mọi việc quan bà đã phổ biến hết rồi. Tôi chỉ nói thêm, tất cả trai đinh xếp thành hàng, ghi tên theo thứ tự, ai chen ngang gây rối lập tức sẽ bị bắt nhốt. Mời anh em xếp hàng đăng ký đi. Mọi người tự động đứng thành hàng. Ông trung niên hà hà: đăng ký trước biết đâu làm đội trưởng. Rất nhiều đinh bình thơ ùa ra, một số ít lưỡng lự. Lan mừng thầm ghé tai ký: cứ để họ đăng ký, nhưng xếp vào các tổ khác nhau. Anh ký cúi đầu chạy vội vào đám đông. Cái lưỡi họ chửi mình, nhưng cái dạ dày họ cần mình. Gần chục năm cô chưa về làng, chưa thắp nén hương cho cha mẹ. Cũng từng ấy năm cô không gặp thằng Lân, cô thấy cần phải về. Xe ngựa dừng ở đầu làng. Cô biết họ họp và từ cô, còn cấm vào nhà thờ tổ. Mắt cô rưng rưng, cô không vào làng mà đi thẳng ra bãi Tha Ma. Hai nấm mộ cô và Hà chuyển sang chỗ mới trong đêm mưa. Trong họ không ai biết, vì vẫn còn 4 cây dứa dại trồng 4 góc. Cô thắp hương và khấn: Con là Trần Thị Lan, lâu lắm con về thắp hương cho cha mẹ, xin cha mẹ tha tội cho đứa con bất hiếu. Con về quê mà chẳng dám vào làng thăm hai bên nội ngoại, con sợ chú Sáng và thằng Lân lại bị họ hàng đay nghiến, dân làng lại được dịp xỏ xiên phỉ nhổ vì người ta vu cho con làm đĩ, con lấy chồng thực dân. Hai chị em chỉ cách nhau mấy trăm thước mà không thể gặp mặt, đau xót quá cha mẹ ơi. Mà có về, con cũng chả biết chú và thằng Lân có nhận cháu nhận chị không. Con đau thắt mà chưa biết làm cách nào để rửa tiếng oan, để cha mẹ nơi chín suối không tủi hổ. Nhưng con hứa sẽ có ngày con rửa sạch tiếng oan ấy, con tin con làm được. Hôm nay con về thắp hương cho cha mẹ, mong cha mẹ phù hộ độ trì để công việc phá tường thành của con thuận buồm xuôi gió, không gặp trắc trở. Con lại trăm lạy nghìn lạy cha mẹ. Khấn xong, Lan quỳ lạy ba lạy. Lạy xong, cô tìm mộ ông bà hai bên nội ngoại thắp hương, rồi cô lặng nhìn cây đa, tuổi thơ như trôi trước mặt. Nghe tin chị về huyện, thằng Lân vừa mừng vừa sợ, mừng vì chị về lại mộ phu. Chị nó phải là cai mới mộ phu, tức là chị nó không làm đĩ như dân làng rêu rao. Nó không hiểu vì sao chị giàu nhanh thế, nhưng nó sợ nhiều hơn mừng. Nhân cớ này, kẻ mồm loa mép dài đi ngang mặt lại nhổ nước bọt. Ông Sáng cũng thử ra, chẳng biết sẽ xử sự với cháu thế nào. Bàn thờ bố mẹ nó đặt ở nhà ông, nó thắp hương, không nhẽ đuổi nó ra. Không đuổi, ông trưởng họ lại tẩy chay cả hai chú cháu. Dân Bình Thơ có tục trọng sỉ hơn trọng ước. Ghi chú: trọng người cao tuổi hơn trọng người có chức sắc. Hết ghi chú. Ông trưởng họ đã ngoài bát tuần nên bất nhập đình chung. Làng có việc, ông không phải gia đình mà dân còn phải mang cỗ mặn cỗ ngọt đến tận nhà. Ngược lại ý ông, tức là chống đối. Như thế mạng vạ. Hai chú cháu thờ thẫn ngồi trên hè đất. Chưa biết tính sao thì trưởng họ sai cháu gọi đến họp. Đến nơi, đinh họ Trần đã đầy đủ, chẳng thiếu một ai. Lân chui vào một góc, còn ông Sáng ngồi mép hè. Tất cả im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng rót nước vối tè tè, tiếng rít thuốc lào cô độc. Mọi người nhao lên khi thằng cháu đích tôn của họ chạy vào. Nó nói như sợ cướp lời: đúng là chị thằng Lân, ban đầu không nhận ra, trông hồng hào không đen đúa xấu xí giống hồi còn ở làng. Nó tuyển 1000 phu. Nghe nhắc đến chị, Lân ngẩng tai, mọi người nhìn nhau ý muốn hỏi: làm đĩ sao nó lại mộ phu? Ông trưởng họ giải tỏa: để thằng cháu Lân nói trước, họ Trần đã từ rồi, nhưng nó là chị cháu, cháu có muốn đi làm với chị mày không? Thằng Lân đứng lên lý nhí: thưa, cháu là đinh họ Trần mà. Trưởng họ giọng kẻ cả: đấy, cả họ nghe rõ cháu Lân nó nói đấy, không ai đi làm phu cho con Lan cả. Xoay cách khác, ai thiếu quá đến tôi cho mượn, ai cố tình họ từ luôn, có như vậy mới cho cả cái làng này không còn khinh họ nhà ta nữa. Đứa nào cạnh khóe mà đi làm cho con Lan thì ta ỉa vào mặt chúng nó. Vừa lúc ấy, cháu nội ông trưởng họ chạy về, vừa nói vừa thở: cô ấy đang ở bãi Tha Ma. Trưởng họ đang hút thuốc lào bật dậy oang oang: bố nó nhưng là họ nhà ta. Cháu Lân ra mời chị mày đi ngay, cho bố cháu nơi suối vàng khỏi tủi hổ. Mọi người dồn về phía thằng Lân, có ánh mắt thương cảm kín đáo, có ánh mắt chờ đợi. Thằng Lân biết không thể chống lại ý ông trưởng họ, nó miễn cưỡng đứng dậy. Chị nó cũng là con bố mẹ nó, đuổi chị không được thắp hương, nó thấy bố mẹ thiệt thòi. Nó bước chậm chạp. Ông Sáng chẳng dám nhìn cháu, cúi mặt xuống sân đất. Ông biết nó khó xử. Nó ra Tha Ma, thật may nó không phải đuổi, vì chị nó đã đi. Nó chậm chạp quay về: chị ấy đi rồi. Biết nhục thế là tốt. Trưởng họ nói xong rít thuốc lào. Không ai nói ra, nhưng nhìn bộ mặt họ, ông Sáng đoán ai cũng tiếc một cơ hội kiếm tiền. Phần 3. Dồn phu vào lán, thuê người gác cổng, có cái hay là ngăn được kẻ bên ngoài vào kích động phá rối. Làm bếp ăn chung còn tránh được chuyện phu tự nấu ăn dễ gây hỏa hoạn, lại không mất vệ sinh, phòng được bệnh dịch lúc giao mùa. Hiểu ý này của Lan, Ký Bưởi thuê khoảng đất trống rộng đầu làng Thụy Khuê, ngay sát hồ Tây, làm lán để phu vừa có nước tắm rửa, lại là hàng rào thủy, ngăn họ trốn ra ngoài chơi đêm, vì không phải tính ai cũng thuần. Từng dãy nhà ngang, dọc, thẳng tắp lợp lá cọ đã xong từ mấy hôm trước. Mỗi gian, Ký Bưởi cho đặt các tấm ván làm giường. Mới 20 tuổi, và đây là lần đầu tiên nên Ký Bưởi làm cẩn thận vì muốn gây danh tiếng. Sáng nay, nhóm phu đầu tiên đã nhập lán, quần áo nâu cũ rách, chân đất cầm theo bọc quần áo trông thảm bại, nhưng ai cũng phấn khởi, có việc làm sẽ có tiền gửi về nhà nuôi vợ con. Vào trong lán, đám phu trung tuổi ngạc nhiên, sao lán tử tế thế? Họ từng làm đường đi sơn la, chỗ ăn, chỗ ngủ sơ sài hơn nhiều. Mùa đông rét tê tái, ban đêm ra ngoài vừa lạnh lại sợ hổ, nên vạch chim đái ngay trong lán, ai cũng kệ, mấy năm sống chung với mùi hôi thối. Lan đứng đầu đường, dẫn vào lán đón họ, vừa thân mật mà vẫn ra dáng chủ thầu. Cô có ý xem mặt đinh làng Bình Thơ, nhưng chưa thấy. Dân quê thật cả tin, chỉ vì một bài thơ mà họ hùa vào nghiệt ngã với cô, dù chẳng biết hư thực thế nào. Cô thấy thương họ hơn là trách. Ký Bưởi đứng bên cạnh vẻ mãn nguyện, cậu ta nháy mắt đong đưa, cô đáp lại bằng nụ cười đầy ẩn ý. Trời vẫn còn tối, thành phố chưa thức giấc, chỉ có đám lính gác cổng đeo súng đi lại. Theo lệ động thổ phải cúng tam sinh, bà Mùng đặt cái mâm đồng sáng bóng có thủ lợn, gà luộc và con cá chép rán chín lên gò đất cao được chuẩn bị từ chiều. Bà rót rượu ra ba chén hạt mít, lắc lăng đánh diêm cho vợ thắp hương rồi đứng bên cạnh. Lan rằn rỗi bắt ngủ riêng mấy ngày, lắc lăng mới chịu khấn cùng. Ông ta là chủ gia đình, năm nay được tuổi làm việc lớn, thiếu ông ta việc khó thành. Cô rút trong túi bài khấn mà chúc soạn hộ. Con xin lạy trời, lạy đất, lạy quan thổ địa xóm trài ven sông Tô, lạy quan thành hoàng Long Đỗ. Con cũng xin cúi đầu lạy các vua triều Lý, triều Trần, triều Lê. Con là Tư Hồng, vợ của quan Tư Lắc Lăng. Đáng lẽ chồng con phải làm chủ lễ, nhưng chồng con là người Pháp, không biết phong tục An Nam, nên con xin thay mặt đứng lễ, kính mong trời đất, các quan, các ngài thương hoàn cảnh, nhận cho lời cầu khấn của con. Hôm nay chúng con thành tâm sắm lễ, có lá trầu quả cau, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, có lời thưa rằng, chúng con phá tường thành, kính cáo các quan các ngài soi xét và cho phép con được động thổ. Chúng con không dám tự ý động đến cõi linh, chốn thiêng, gây náo loạn cho các quan ngài, mà làm theo mong muốn của quan lớn. Nếu có hành tội, xin quan ngài hành tội họ, chúng con cũng chỉ là kẻ làm thuê. Chúng con cúi xin các quan ngài chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ bình an. Con cũng xin phổ cáo với các vị tiền chủ, hậu chủ và các vị hương linh, cô hồn y thảo, phụ mộc phảng phất quanh khu vực này, xin các vị tới đây thụ hưởng vật. Phù trì tín chủ cũng như chủ thợ đôi bên khiến cho an lạc, công việc nhanh chóng, vạn sự như ý. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Khấn xong, cô quỳ sụp lại, lắc lăng bắt trước vợ quỳ xuống lại ba lần. Bỗng nhiên ba quay hương bùng cháy, bà Mùng sợ quá vái lia lịa. Con lạy ngài Lý Thái Tổ, con xin lạy Lý Thường Kiệt, con lạy ngài Trần Hưng Đạo, con lạy các ngài, chúng con lễ bạc nhưng tâm thành, mong các ngài đừng quấy quả, con chắp tay chăm lạy, nghìn lạy các ngài. Mở mắt ra, bà thấy lửa đã tắt, chỉ còn đốm đỏ trên đầu quay hương. Bà bảo cháu, các ngài phù hộ cho cháu đấy. Lắc Lăng không hiểu, Lan mừng trong bụng. Trời đã sáng, vướn sen lẫn cờ ba sắc cắm hàng dài trên mặt thành lộ ra. Ánh sáng mặt trời buổi sớm chiếu vào cổng chào, kết bằng lá dừa được cài thêm hoa trông thích mắt. Lan cho dựng lễ đài bằng gỗ cao ngang tường thành. Tiếng trống hội tung tung, phường sư tử bắt đầu múa vòng tròn trên lễ đài. Phía dưới phu đã xếp hàng dọc theo từng đội chờ đợi. Ba hồi trống vang lên báo hiệu lễ động thổ bắt đầu. Ngài đốc lý tay cầm loa sắt hình sâu kèn rõng rạc: "Thưa các quý quan, thưa các quý bà và quý ông, hôm nay Tư Hồng An Nam làm lễ động thổ, thay mặt tòa đốc lý xin chúc mừng công ty thành công. Thưa quý quan khách, quân pháp đóng quân trong bốn bức tường thành là biểu hiện của sự thống trị, sẽ thân thiện hơn nếu tường thành bị phá rỡ. Và hôm nay Tư Hồng An Nam sẽ làm việc đó. Tôi tuyên bố lễ động thổ bắt đầu." Ông đốc lý cầm quốc chim bước ra mặt thành bổ mấy nhát tượng trưng, sau đó trao quốc danh dự cho Lan. Cô nhận quốc bổ xuống ba nhát rồi hô to: "Thắng lợi!" Phu đồng loạt hô theo, âm thanh dội vào tường vọng lên vang trời, tiếng vỗ tay rầm rầm. Đốc lý bắt tay Lan: "Quan khách chúc mừng, chờ khách ra về." Lan cầm loa sắt dặn dò: "Trước khi bắt tay vào công việc, tôi có vài điều muốn nói với anh em. Chúng ta tin nhau, không làm văn tự, không điểm chỉ, nhưng anh em phải đảm bảo đi làm đúng giờ theo kèn binh. Hết giờ tất cả nhanh chóng rời công trường, tránh xa các khu vực nhà binh. Ai cố tình bị quan Tây bắt giam, người đó tự chịu, và nhà thầu không giả công. Phải làm việc hết mình theo phân công của nhóm trưởng, tổ trưởng. Ai chống lệnh, nhà thầu cắt luôn tiền công. Ai gây gổ đánh nhau sẽ bị đuổi việc. Trong lúc làm việc chẳng may bị tai nạn, chảy máu, phu nhanh chóng đến lán cứu thương để đốc tờ băng bó. Phu không được phép đưa người lạ vào lán trại. Ai cố tình không nghe cũng sẽ bị đuổi việc, không trả tiền. Nhà thầu thanh toán tiền công đúng hẹn vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Bà quan tư muôn năm, bà quan tư muôn năm. Có phu hăng quá còn vung cả quốc chim lên trời. Và sau cùng, vào ngày đầu tuần, nhà thầu sẽ có hát chèo, hát sẩm ngay tại lán mua vui cho anh em. Ở dưới phu lại hô vang: "Bà quan tư muôn năm, bà quan tư muôn năm. Bây giờ công việc bắt đầu." Các đội trưởng dẫn phu về địa điểm được giao từ chiều qua. Philippe xuất hiện, ông ta bắt tay Lan, giọng cảm phục: "Nhìn thấy hàng nghìn phu khí thế, bây giờ tôi mới tin. Chúc bà thành công, hy vọng có cơ hội hợp tác cùng bà." Lan không đáp, chỉ cười, chờ Philippe đi hẳn. Tú Khai thẹ thọt: "Lệ xưa cấm đàn bà lên mặt thành, bà là người đầu tiên phá lệ, trông bà oai như một nữ tướng trong lịch sử." Lan biết Tú Khai nịnh, nhưng cô vui vì kẻ có chữ nịnh nó cũng khác. Tường thành xây bằng gạch bản to, trông có vẻ ngon sơi, song chẳng dễ tí nào. Đại bác Pháp bắn ngày 25 tháng 4 năm 1882 cũng chỉ gãi ghẻ cổng thành phía bắc. Người xưa xây bằng mật trộn với vôi, hai thứ này càng rắn theo thời gian nên xà beng nhọn đánh xuống không tách ra được. "Thưa bà quan tư, có lẽ phải tìm cách nào đó mới được." Tú Khai trình bày. "Truyền lệnh tôi, ai có sáng kiến sẽ thưởng tiền." Thấy không yên, Lan xuống công trường tận mắt nhìn phu làm ăn thế nào. Bất chợt cô nhìn thấy Hà, mặt mũi khắc khổ, râu ria lầm chởm. Cuộc đời thật éo le. Có vẻ anh ta nhìn mình, Lan rẽ phải sang đội khác. Từ hôm ngờ ngợ bà chủ chính là Lan, Hà chểnh mảng hẳn. Ngay cả lúc đang đẩy xe gạch đầy ứ, anh ta cũng ngó nghiêng đâm cả vào xe ngược chiều. Sự việc lặp lại nhiều lần khiến gã tổ trưởng bực bội. "Tao sẽ báo đội trưởng cho mày nghỉ." "Xin anh bỏ qua, tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Không xin xỏ gì hết."
"Tôi xin anh bỏ qua tôi biếu anh nửa kỳ lương.
Mày nhớ đấy nhé.
Này, tao để ý mặt mày lúc nào cũng nhớn nhác. Mày tìm ai?"
"Thằng Hà, ghé tai thì thầm. Gã tổ trưởng lắc đầu cười nhạt. Đừng có dựng chuyện. Mày muốn ăn đòn và ra khỏi đây phòng.
Hà chột dạ. Cũng có thể nó nhầm. Ở đời thiếu gì người giống nhau. Một con bán sáo trâu đi theo thằng buôn gạo ở Hải Phòng, không có chuyện bỗng chốc thành bà chủ vợ Tây giàu tú hụ. Nghĩ thế, nhưng nó đinh ninh bà ta chính là vợ cũ. Cô ta bỏ anh chồng buôn gạo lấy chồng Tây thì sao? Một con đàn bà dám bỏ một người như nó theo giai thì anh chồng Tàu là cái thá gì? Ý nghĩ ấy luẩn quẩn trong đầu. Thời còn là vợ chồng, nó rất thích đếm nốt ruồi trên người vợ. Nó vạch cả kẽ chân cậy bùn khô để tìm. Cô ta có nốt ruồi đỏ ở đầu ti ngực trái. Nó chợt nhớ da thịt lan lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm ngai ngái, dại dại, luôn hút nó. Lần hai vợ chồng sang làng bên chơi hội, người đông như phu trên công trường, chen chúc mải nghe anh chèo diễn hề mà nó bị lạc vợ. Loanh quanh toát mồ hôi, cô nào cũng áo tứ thân, đầu vấn khăn, cuối cùng thì nhờ mùi ấy nó tìm được. Nếu đứng cạnh, nó sẽ biết ngay có phải vợ cũ hay không. Và nó tin cô ta khó quên dáng lều nghều của nó. Nhiều lần cô ta cười sằng sặc như cặc phải vôi khi đầu nó sưng như quả ổi vì đập trán vào gióng ngang cửa ra vào. Rồi nó lại phân vân, nếu đúng vợ cũ, giáp mặt nhau sẽ nói gì? Cô ta sẽ lờ không quen. Cô ta mắng mỏ nó, thấy người sang bắt quàng làm họ và sai người đuổi đi. Bát nước đã nguội từ lâu. Nó cũng lấy vợ và có con, cưới hỏi đàng hoàng. Vợ mới luôn nghe và sợ nó. Nó đăng ký đi làm vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình, hoàn toàn không biết ai là chủ. Đang cúi lưng đẩy xe cút kít thì có người ăn mặc gần giống lính khố đỏ bảo nó dừng việc đi theo. Nó nổi da gà, đoán được ngay đi gặp ai. Mới vào đến cửa vẫn mùi thơm ngai ngái như ngày nào. Lan khoát tay cho người hầu ra ngoài. Bao năm tìm kiếm vô vọng, bất ngờ gặp cô ta trong hoàn cảnh trớ trêu. Nhìn Hà khúm núm, dáng vẻ khổ sở, tóc sơ vì cháy nắng, Lan thấy thương hại. Cô bỏ không phải vì nghèo, mà Hà là loại đàn ông đụt trí. Thỏa mãn khi lấy được cô vợ đẹp, hài lòng ngày kiếm được dăm trinh, chẳng nghĩ xa hơn cái quán sáo trâu. Cô theo Hồng có một phần trả ơn đã cứu thằng Lân, nhưng hơn cả cô nhìn thấy ông ta giàu nghị lực. Cảm ơn anh quá vất vả chuyển mộ cha mẹ tôi trong mấy đêm mưa gió. Nói xong, Lan đưa cho Hà gói tiền đã chuẩn bị sẵn. Hà chợt hiểu, đó không phải là quà cảm ơn, đó là tiền công và cô ta muốn nó nghỉ việc. Chắc cô ta không muốn có người biết rõ chuyện xưa ở đây, hoặc cô ta thương hại. Hà lắc đầu. Công tôi bao nhiêu xin bà trả bấy nhiêu. Và tôi chỉ xin bà một ân huệ cho tôi làm khi ở đây xong việc. Lan không thể ngờ Hà nói được những câu như vậy. Thôi được, anh về làm tiếp đi. Hà đoán gói tiền gấp nhiều lần tiền công cả năm của nó. Nó cũng hiểu được ở lại làm là sự đánh đổi. Nó phải câm họng, đừng hó hé chuyện cũ của hai người với bất cứ ai. Lủi thủi đi ra, nhưng nét mặt nó tươi hơn. Nó tiếc vì không hỏi câu mà bao năm nó không tự trả lời. Cô cho cái gì vào rượu sao hôm đó tôi say thế? Được một đoạn, nó lén quay lại nhìn rồi rảo chân. Lan ngồi trong phòng chỉ huy, bên cạnh có bốn tráng đinh lực lưỡng sẵn sàng nhận lệnh của cô truyền xuống các đội. Đang mải nghĩ thì Hồng đột ngột xuất hiện. Giống như hai lần trước, ông ta mặc quần hai ống, áo cánh hai túi kiểu An Nam, chiếc khăn nâu cũ che nửa phần đầu, không tóc và cũng để giấu cái bím vào trong. Lan ra cửa mắng toán gác vì cho ông ta vào. Một anh phu nắm hai tay phân trần. Thưa bà, ông ta bảo là chú ruột bà ở quê ra báo tin có tang nên chúng con mới cho vào ạ. Lan khoát tay, đám tráng đinh ra hết. Hồng chẳng nói gì, ông ta ngây ngây nhìn cô, mắt không chớp. Trò gì nữa đây? Linh cảm mách bảo ông ta vẫn rất yêu cô. Tôi vô cùng biết ơn cô đã cứu tôi khỏi tù tội. Nhờ cô chuyển lời biết ơn của tôi tới ngài quan tư Độ Lượng. Lan biết đó chỉ là câu mào đầu. Ông ta can đảm đến đây
không chỉ để nói những câu như vậy. Tôi biết cụ thể vị trí chôn bạc trong thành, ta có thể bàn bạc để đào lấy số bạc đó. Số bạc lớn gấp nhiều lần số tiền lãi cô thu được từ phá thành. Ra là vậy. Ngọt nhạt, dọa dẫm là vì kho bạc này. Cô hoàn toàn bất ngờ tại sao vua quan phải chôn số bạc lớn trong thành. Nếu chúng ta hợp tác được với nhau, số bạc tìm được sẽ chia đôi. Lời đề nghị làm Lan lúng túng. Khu của cô chỉ được phép đi lại trong khoảng vài chục thước tính từ chân thành. Chả biết kho bạc nằm trong hay ngoài giới hạn cho phép. Tiền thì người âm cũng cần. Vua có cả kho vàng vẫn tham, nhưng liệu ông ta có gài bẫy? Nhỡ đang đào, ông ta đi báo ngài thống sứ. Chứng cứ rành rành làm sao cãi được. Và không chỉ bị tịch thu mà còn có thể hợp đồng thầu sẽ bị đình lại trao cho nhà thầu khác. Đắn đo định trả lời không thì cảnh binh Pháp từ hai ngả ập vào. Họ bắt Hồng giải đi ngay. Tráng Đinh chả dám báo cảnh binh nếu cô không ra lệnh hay cảnh binh đã theo dõi ông ta. Ông ta không phản ứng, ra đến cửa còn ngoái lại nhìn cô, ánh mắt rực vẻ oán hận. Lắc lăng nghe tin vội vàng tìm vợ. Lan kéo chồng ra một góc thì thầm. Ông ta muốn đưa người vào đào kho bạc chôn dưới chân thành. Đã bao giờ anh nghe ai nói về kho báu này chưa? Có lần loáng thoáng nghe nói về kho bạc này, lục lọi trong đầu, lắc lăng nhớ người kể là anh bạn cùng ra Bắc Kỳ năm xưa, nhưng anh ta đã về Pháp. Đâu như khi thành Hà Nội thất thủ năm 1873, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương không kịp trở tay nên quân Pháp thu được một khối lượng lớn vàng, bạc nén và tiền đồng. Lần chiếm thành năm 1882, quân Pháp cũng thu được một số bạc và tiền đồng, nhưng không nhiều và chẳng ai nghi ngờ vì sao lại ít hơn lần trước. Vị trí kho lương và tiền của triều Nguyễn đặt ở phía Bắc Thành, nơi này từng là bệnh viện dã chiến, cứu chữa binh lính tham gia bình định Bắc Kỳ bị thương. Thảo nào, sau khi Pháp chiếm thành được mấy năm, đúng ngày Tết Trung Chính, Tòa Đốc Lý tổ chức trò chơi cho binh lính và dân Pháp ở sân gần kỳ đài, trong đó có đua xe tay. Họ bắt phu mặc áo đỏ, uốn xà cạp chở theo một người Pháp bụng to. Anh nào về nhất thì lo ki, hoa thương gốc quảng trao thưởng. Lo ki ngồi xe bắt phu chạy nhiều vòng, chắc có ý quan sát vị trí kho báu chăng. Chuyện chôn bạc có thật không? Có thật. Hàng năm, vua Tự Đức cấp ngân khố cho đại diện triều đình ở Bắc Kỳ để nuôi bộ máy quan liêu, lính tráng và đắp đê chống lụt. Là người nhà binh, theo anh quân lính của quan Bố Chánh sẽ chôn bạc ở khu vực nào? Lắc lăng chau mày. Nếu bị tấn công bất ngờ, quân lính của Tổng đốc sẽ chôn quanh khu vực kho bởi họ chẳng có thời gian. Nhưng trước khi thành thất thủ, Hoàng Diệu có nhiều thời gian hơn Nguyễn Tri Phương nên rất có thể quan Bố Chánh cho chôn xa hơn để đánh lừa quan Pháp, chờ cơ hội quay lại thành. Để anh xem kỹ bản đồ mới có thể dự đoán được. Mà sao em không đồng ý ngay? Chưa kịp nói gì, cảnh binh xông vào bắt đi rồi. Vẻ mặt của Lắc Lăng đầy tiếc rẻ. Phần 4. Làng Bình Thơ thưa vắng người. Trai Đinh đã theo Lan ra Hà Nội phá thành cả. Ai về hiếu hỉ xong cũng vội đi ngay. Chậm một ngày, mất tiền một ngày. Chỉ còn Đinh họ Trần. Sáng ra ao kiếm mớ cá rồi về hút thuốc vặt. Mọi năm vào tháng nước cạn còn có người thuê đào ao, vật đất vì thợ đấu Bình Thơ có tiếng khắp vùng. Năm nay chờ mãi chẳng thấy ai gọi. Không nói nhưng Đinh trong họ gặp nhau ai cũng lắc đầu. Từ ngày nhà gái trả lễ, thằng Lân như kẻ mất hồn. Xong việc đồng về nhà, nó lặng như cái bóng. Chú thím hỏi câu nào, giả lời câu ấy. Có lúc mặt nó hầm hầm. Đó lúc nó tức tối chị để nó phải hứng chịu cảnh ê mặt. Cha mẹ con bé kia lúc đầu cũng thông cảm, cam làm, cam chịu. Nhưng người ngoa ngoắt chẳng buông tha, sợ con ế chồng hay sao mà phải ép nó làm em dâu con đĩ. Lại có kẻ ác khẩu vu, chắc đồng cảnh mới tương lân. Thế là cha mẹ cô ta đành trả lại trầu cau. Từ hôm đó cứ nhìn thấy bóng Lân, con bé tránh mặt. Ông Sáng uất ức, ức chị nó, ức nhà kia lật lọng, ức cả cái làng thối mồm thối mõm. Nhìn nó như bã thuốc lào, ông an ủi cháu. Không lấy gái làng thì lấy gái thiên hạ, cứ từ từ chú thím dạm cho một đám. Nó vâng dạ cho qua chuyện. Nó hiểu khó nhà nào chấp nhận nó làm rể, ngay cả khi con gái người ta bị câm bị điếc. Mấy ngày nay ông Sáng cũng trầm ngâm, vợ ông tưởng mệt dục đi bắt mạch. Ông chưa dám nói với thằng Lân chuyện hôm trước chị nó cử người về bí mật gặp mời nhà ông và thằng Lân ra Hà Nội. Đi thì sẽ bị từ, vì họ ông đang thắng thế trong làng. Trường họ gia đình bóng gió xỉ vả, những đứa từng chửi con Lan là đĩ, giờ thấy đít nó có cứt lẽo đẽo theo như chó. Không ai dám lên tiếng, ông càng được thể. Nếu bỏ đi chắc ông ấy đau lắm, nhưng không đi cũng chẳng biết trông vào đâu mà có cơm ăn cháo mãi mềm người. Lúa mới ra đồng, tháng nước cua cá khó bắt hơn. Đang bế tắc chưa biết đi hay ở thì bà Mùng bất ngờ xuất hiện. Bà bảo ông khép cổng rồi thì thầm to nhỏ. Ông tặc lưỡi quyết, vợ ông cũng gật đầu. Bà lay từng đứa dậy ghé tai nói nhỏ, nghe đi Hà Nội cả bốn đứa tỉnh ngủ. Gà gáy canh một, cả nhà rón rén lặng lẽ ra đầu làng. Tiếng chó sủa gâu gâu rồi im bặt. Hai chiếc xe ngựa đã chờ sẵn giữa cánh đồng. Xả ích tháo hết chuông, con ngựa đi chậm chậm trong ánh trăng thượng tuần. Sớm hôm sau, cháu đích tôn họ Trần đến thúc ông Sáng tiền góp sửa nhà thờ. Thấy cửa đóng, gọi không ai nghe, anh ta ghé mắt qua khe, bên trong im ắng. Vừa quay ra đường, ông cụ hàng xóm mách, chắc cả nhà đi đêm qua rồi, lúc gà gáy canh một, chó nhà tôi sủa ầm ĩ. Anh ta chạy như bay về nhà trưởng họ báo lại, tức điền người. Ông sai ngày nào cũng đến ỉa một bãi, khi nào sân đầy cứt thì thôi. Mọi người phải chạy việc cả, nên văn phòng chỉ còn hai vợ chồng ông Sáng. Ông được cháu giao làm chân trông coi, còn vợ ông lau dọn đun nước pha chè. Lương trả theo kiểu người nhà, trừ tiền thuê nhà, tiền ăn uống hàng tháng, hai vợ chồng cũng dư ra một món. Vợ ông giằng lấy dắt vào thắt lưng. Nếu không có cháu, tháng này vợ ông mò cua ham bẹn, còn ông ngâm nước đánh dậm nhợt dái. Ra Hà Nội đã lâu, nhưng thành phố này vẫn còn biết bao điều bí ẩn. Lúc rỗi việc, ông ngồi trước cửa ngắm phố và bắt đầu nhìn xe tay chạy qua, biết xe tư hay xe của ai. Mấy giờ thì bà bán cháo đậu xanh đi qua, mấy giờ cô hàng chè ngồi nhờ trước cửa. Sáng nay ông không ngồi trước cửa mà lẩm bẩm tiếng Pháp. Những ngày Lan ra công trường, anh Ký đi Vĩnh Yên giao rau, có điện thoại gọi nói bằng tiếng Tây là ông chịu chết, đành cúp máy. Nhiều lần như vậy ông tức mình quyết học tiếng Tây. Nhờ anh Ký dạy chay, nhưng có hôm anh bận việc cả ngày, không đến văn phòng, ông lại nhờ ông Vẹn. Ông Vẹn hát sầm từ bé, lúc nào cũng phải học lời, nên bắt chước khá nhanh. Ông lẩm nhẩm, tôi đi là moi aller, réveil thức dậy, couché đi nằm, toa ba cát bốn xanh năm, salon phòng khách, la xăm cái buồng. Cháu nó đã cho hai đứa học tiếng Tây rồi, sao ông không học cái chữ nho để thỉnh thoảng viết sớ cho tôi khấn có hơn không? Ông Sáng nhìn vợ ra điều không biết gì thì đừng nói. Rồi bà phá đám. Nhiều đêm nằm nghĩ con Lan nó thuê hàng nghìn phu thì một tháng giả không biết bao nhiêu tiền. Tôi chả hiểu nó làm thế nào mà nhiều tiền thế, hay lắc lăng làm quan tư lương cao lắm bổng lộc. Chuyện đó mấy lần ông hỏi anh Ký, lương quan tư cũng cao, nhưng có tích góp cả năm chỉ đủ trả cho 1.000 phu được vài tháng là sạch. Một lần ông Vẹn thì thầm với ông, có việc con Lan vẫn phải nhờ chồng, nhưng nó giỏi lắm, quan hệ tính toán đâu ra đấy. Chỉ tính riêng hợp đồng cung cấp rau và thịt cho đồn binh Viễn Yên, một năm tiền lãi đầy hòm. Lương quan tư của chồng nó ăn thua gì? Vợ ông lè lưỡi. Chợt nhớ hôm nay hai đứa con được nghỉ học, ăn xôi sáng xong lôi thằng Lân đi chơi phố, gần trưa mà vẫn chưa về, bà sốt ruột. Rồi bà mếu máo. Ông Sáng tức vợ định quát thì Lan về. Theo sau là ông Vẹn, thằng Lân và con ông. Bà tươi tỉnh, nhưng hình như có chuyện, vì mặt con Lan căng thẳng. Đúng là có chuyện. Lan xua tay ra hiệu cho các em về nhà, rồi vẫy vợ chồng bà vào gian trong. Bốn người chụm đầu thì thầm. Lắc lăng ra tận nơi, chỉ các vị trí nghi ngờ quan bố tránh cho chôn bạc, rồi làng đi ngay. Ông Sáng, ông Vẹn và mấy đứa trẻ thay nhau đào. Phu đang làm xung quanh cũng chẳng để ý, họ mải việc họ. Ngày đầu đào hai hố sâu hai thước, nhưng không chạm chum hay bồ. Tối về Lan lầu bầu, lắc lăng cười. Đó chỉ những chỗ đáng nghi ngờ nhất. Cứ đào tiếp đi, tôi tin thế nào cũng chạm. Đến ngày thứ ba thì nhát mai chắc nịch của ông Sáng bị chặn lại bởi một vật cứng. Kinh nghiệm thợ đấu mách bảo lưỡi mai đã chạm vào một vật bằng tre. Sắn hết lớp đất, quả nhiên lộ ra miệng cái bồ. Ông Sáng ra hiệu mọi người quay lại để che mắt phu xung quanh, rồi cậy nắp. Toàn bạc nén. Ông Sáng định nhặt, Lan ngăn lại, bảo đậy nắp và lấp lại. Tất cả ớ ra nhìn Lan không hiểu. Các cụ nói được bạc thì sang, được vàng có sự. Đây là bạc, chứ có phải vàng đâu mà cháu sợ. Chú nghe cháu lấp lại, chiều nay không đào nữa. Ông Sáng chưng hửng, đoán cháu có ý gì nhưng chưa tiện hỏi. Buổi tối về, lắc lăng thấy vợ trầm ngâm trên salon. Chiều nay đào có tìm thấy gì không? Một chum bạc nén, em đã cho lấp lại. Lắc lăng tròn mắt, không hiểu ý vợ. Đào chỉ cốt để kiểm tra Hồng nói thật hay nói dối thôi. Bọn họ không ăn được sẽ đạp đổ, thế nào cũng báo với thống sứ Bắc Kỳ. Bọn họ không chỉ địa điểm, sao biết mình đào được? Nhưng họ biết thế nào vợ chồng mình cũng kiếm tìm. Chuyện vỡ lở, ba Jin cắt ngay hợp đồng vì mình vi phạm. Chưa biết chừng còn bị tòa xử tội ăn cắp tài sản nhà nước. Hay anh muốn em đi tù? Biết vợ nói đúng, lắc lăng im lặng. Ông thầm phục cô vợ An Nam biết nhìn gần xa. Ông mở cửa sổ, toàn thành yên tĩnh. Lan ôm lưng chồng, cô vuốt người ông rồi xoắn túm lông ngực. Lắc lăng rú lên, cô bỏ chạy. Ông đuổi vợ quanh gian phòng, tiếng chân rầm rầm làm con Thơm và con Nụ tỉnh giấc. Hai đứa hé cửa phòng, thấy ông bà nằm trên sàn âu yếm. Con Nụ xấu hổ thụt vào, còn con Thơm nhìn thêm một tí mới nhẹ nhàng khép cửa.